Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2020-2021.
Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 công ty trên địa bàn.
Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục ở châu bò.
Được triển khai tại Thái Nguyên từ năm 2018, chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp an cư lạc nghiệp.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để thông tin tới quý vị và các bạn về hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong năm 2021 và quy định về chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công văn số 4686 ngày 2 tháng 12 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các phòng ban đoàn thể, các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã theo chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường chỉ đạo đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Phối hợp giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly và các quy định tại khu cách ly. Yêu cầu mọi người dân nghiêm túc tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên và ngành y tế. Tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, cơ sở vi phạm, xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Sáng ngày 5 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non, cấp thành phố năm học 2020-2021. Tham gia hội thi có 132 giáo viên được tuyển chọn trong hơn 900 giáo viên dạy giỏi cấp trường của 48 trường mầm non trên địa bàn. Điểm mới của hội thi năm nay là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi theo quy định tại thông tư 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, mỗi giáo viên phải tham gia hai nội dung, gồm thi một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác và thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể tại thời điểm diễn ra hội thi. Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn và suy tôn các giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học. Đây cũng là một trong những căn cứ để ngành giáo dục đào tạo thành phố đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 công ty trên địa bàn thành phố, gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhà Thái Nguyên ở tổ 9 phường Tân Thịnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Anh Thái Nguyên ở số nhà 105A, tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Long Anh ở tổ 7, phường Tân Lập. Ngành nghề kinh doanh của các công ty này là xây dựng nhà các loại và xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Lý do bị cưỡng chế là do người nộp thuế nợ tiền thuế. Tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Cả 3 công ty trên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Chi cục Thuế thành phố và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Sáng ngày 5 tháng 12, Đảng ủy phường Gia Sàng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên đã truyền đạt nội dung với 3 chuyên đề, gồm chỉ đạo chi bộ thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tiến hành các cuộc kiểm tra giám sát và công tác lưu trữ hồ sơ. Nghiệp vụ công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài các nội dung trên, các đại biểu còn được tham gia thảo luận về công tác kiểm tra giám sát ở chi bộ thông qua các câu hỏi và những tình huống đã được ban tổ chức chuẩn bị. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đảng ủy và các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ phường Gia Sàng thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nắm rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong thực hiện các quy định của đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng trên địa bàn.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện đã xuất hiện ổ dịch viêm da nổi cục ở châu bò tại huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên. Đây là loại bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện ở gia súc và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Nhằm khống chế dịch viêm da nổi cục ở châu bò, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát chặt chẽ giết mổ, lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi châu bò để theo dõi, giám sát dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên khử trùng tiêu độc chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh. Viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra trên châu bò và không lây sang người. Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt, tiếp xúc, vận chuyển. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4 đến 14 ngày. Tỷ lệ châu bò mắc bệnh khoảng 10 đến 20%, tỷ lệ chết từ 1 đến 5%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai tại Thái Nguyên từ năm 2018, chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển về quản lý nhà ở xã hội đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp an cư lạc nghiệp. Điểm mới của chương trình là nghị định không chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, khu vực đô thị, mà còn được áp dụng với các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp là công nhân viên chức, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp với lãi suất cho vay 4,8% trên một năm và thời hạn vay tối đa lên đến 20 năm. Bài viết sau của tác giả Vũ Trung sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Ngôi nhà 2 tầng kiên cố của gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hậu ở tổ 5 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đang được gấp rút hoàn thiện. Ngôi nhà sẽ thay thế những tháng năm khó khăn phải ở trọ, ở nhờ của gia đình chị. Chị Hậu chia sẻ, chi phí xây dựng ngôi nhà dự kiến khoảng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, gia đình chị đã làm hồ sơ và được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ vay 300 triệu đồng từ nguồn tín dụng vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội. Chị Hậu hiện đang công tác tại công ty môi trường và đô thị Thái Nguyên, chồng làm nghề tự do, thu nhập gia đình thấp, mức chi phí đô thị lại cao. Mặc dù tiết kiệm mua mảnh đất từ năm 2000, thế nhưng phải sau 20 năm, ước mơ sở hữu một căn nhà để an cư, lạc nghiệp mới thành hiện thực. Chị Hậu tâm sự.
Khi mà đã tiếp cận được cái nguồn vốn ngân hàng chính sách, tôi đã mạnh dạn để vay mượn để làm nhà. Cái mức mà vay 10, 15 đến 20 năm của cái nguồn vốn là như thế này thì không còn gì bằng. Mình từ từ vừa làm vừa đúc kết dần dần già nợ.
Đây chỉ là một trong số các gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn theo Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển, về quản lý nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 11 năm 2020, tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 43 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt với 125 khách hàng được thụ hưởng. Qua rà soát thực tế, 100% nguồn vốn đều sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực, không phát sinh nợ quá hạn theo phân kỳ. Mặc dù mới được triển khai trên địa bàn tỉnh được hơn 2 năm, song chương trình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân có thu nhập thấp hoàn thành ước mơ có ngôi nhà mới, an cư, ổn định cuộc sống. Trao đổi về nội dung này, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tham mưu cho lãnh đạo địa phương, phối hợp với các sở ban ngành để tiếp tục tuyên truyền ở các cái hội nghị cũng như là các cái hội nghị tổng kết hàng năm để cho cũng tuyên truyền để cho các cái công dân nắm tiếp được các cái chủ trương này để cái chương trình cho vay nhà ở xã hội những cái năm tiếp theo đạt được hiệu quả tốt hơn.
Chính sách đúng và kịp thời làm nên điều đặc biệt. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người như gia đình chị Hậu, chị Hiền tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để hiện thực hóa ước mơ về nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để thông tin cho quý vị và các bạn về hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế, lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong năm 2021, quy định về chuyển tuyến khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế trong năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 463 ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhằm hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong năm 2021. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã, tuyến huyện và tương đương để hướng dẫn người lao động đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Cụ thể, cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương, tuyến 4 bao gồm các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan đơn vị tổ chức. Cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương, tuyến 3 gồm các trung tâm y tế 9 huyện, thành thị, phân viện chạy cao thuộc trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, bệnh viện đa khoa các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, Bệnh xá, Công an tỉnh Thái Nguyên và 16 bệnh viện đa khoa và phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh. Người tham gia bảo hiểm y tế ngoài việc lựa chọn đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định trên, các đối tượng sau đây được đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cụ thể, các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại phòng khám ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Nguyên gồm người thuộc diện được quản lý bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, đương chức hoặc đã nghỉ hưu theo quy định tại các quyết định hoặc thông báo của tỉnh ủy Thái Nguyên. Đối tượng là cán bộ đang công tác, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nhân dân ưu tú. Cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan đảng tỉnh Thái Nguyên gồm Văn phòng tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Ban nội chính tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh. Các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh bao gồm các đối tượng thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khỏe của tỉnh, cán bộ công nhân viên chức của bệnh viện đó, người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài các đối tượng trên tại các bệnh viện tuyến tỉnh, còn có những đối tượng sau được đăng ký khám chữa bệnh. Cụ thể, Bệnh viện A Thái Nguyên còn có các đối tượng là công nhân viên chức Trung tâm Giám định Y khoa Thái Nguyên, cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Pháp y Thái Nguyên, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên, người có HIVS đang được quản lý, điều trị ngoại trú tại phòng khám điều trị ngoại trú Bệnh viện A Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên còn có các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện C Thái Nguyên còn có các đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên và phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, còn có các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Quân y 91, quân khu 1 còn có thêm các đối tượng là người tham gia quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên còn có thêm các đối tượng là người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống, công tác, có hộ khẩu hoặc tạm trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có thêm các đối tượng là cán bộ công nhân viên chức của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Theo hướng dẫn mới đây của Sở Y tế Thái Nguyên, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp với phạm vi chuyên môn và phân tuyến kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, theo quy định tại Thông tư số 14 ngày 14 tháng 4 năm 2014 và Thông tư số 40 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã, tuyến 4, hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện, hoặc trung tâm y tế tuyến huyện, tuyến 3, được quyền khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã, hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế, như đối với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến 2 hoặc bệnh viện tuyến trung ương, tuyến 1 được quyền khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh, không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh. Được bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế như đối với các trường hợp khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến, chuyên môn kỹ thuật. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến xã và tương đương chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện huyện, trung tâm y tế huyện đã được xếp hạng 1, hạng 2 và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, trong trường hợp bệnh viện huyện, trung tâm y tế tuyến huyện không có khoa y học cổ truyền. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng 1, hạng 2 và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn. Trường hợp cấp cứu, người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu, chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp danh của tỉnh giáp danh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định khi đến khám bệnh chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp danh của tỉnh giáp danh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến tỉnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020: 199 biển kiểm soát 20M1-3270 nhãn hiệu Honda số loại whey màu sơn đỏ bạc, 200 biển kiểm soát xe máy điện nhãn hiệu Sunra, số loại 133S màu sơn xanh đen, 201 biển kiểm soát 20MD1-02529 nhãn hiệu CGS, số loại 133S màu sơn đen, 202 biển kiểm soát 20B1-86113 nhãn hiệu Honda, số loại Vision màu sơn đỏ đen, 203 biển kiểm soát 20B1-35149 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn vàng bạc, 204 biển kiểm soát 20AB-00494 nhãn hiệu Việt Thái, số loại Coupe màu sơn trắng, 205 biển kiểm soát 20F7-5657 nhãn hiệu Longsin, số loại 100 màu sơn nâu, 206 biển kiểm soát 20H2-2655 nhãn hiệu Lifan, số loại 100 màu sơn nâu, 207 biển kiểm soát 97B1-08499 nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo màu sơn vàng, 208 biển kiểm soát 20L4-4234 nhãn hiệu Sanda, số loại 100 màu sơn đỏ, 209 biển kiểm soát 20M5-5828 nhãn hiệu Yamaha, số loại Nuvo màu sơn đen, 210 biển kiểm soát 20B1-02164 nhãn hiệu Benla, số loại 100 màu sơn vàng, 211 biển kiểm soát 20F4-5724 nhãn hiệu Dalim, số loại 100 màu sơn nâu, 212 biển kiểm soát 20M2-6913 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn xanh, 213 biển kiểm soát 20F1-6789 nhãn hiệu Honda, số loại 100 màu sơn nâu, 214 biển kiểm soát 20C1-00393 nhãn hiệu Honda, số loại Dream màu sơn nâu, 215 biển kiểm soát 37H1-2236 nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn đen bạc, 216 biển kiểm soát 20F6-9341 nhãn hiệu Suzuki, số loại bét màu sơn đen, 217 biển kiểm soát 20H4-0750 nhãn hiệu SYM, số loại Start màu sơn xanh, 218 biển kiểm soát 29T3-7018 nhãn hiệu SYM, số loại Atila màu sơn bạc, 219 biển kiểm soát 20F8-8323 nhãn hiệu Lifan, số loại 100 màu sơn nâu, 220 biển kiểm soát xe máy điện nhãn hiệu Espro, số loại 133S màu sơn đen.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 5 ngày 6 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!